Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim chiến văn bắt thọ trì nguyện giải nhân lai chân thiệt.
Thưa, khi nói tới đạo Phật thì có rất nhiều người hiểu lầm. Khi mà nói tới đạo Phật đó thì người ta nói rằng cuộc đời đã quá đau khổ rồi, thì tại sao đạo Phật bắt đầu cái giáo lý của mình bằng cái khổ đế, tức là trong cái bốn cái chân lý cao thượng nói về cái khổ trước. Thưa Đức Phật, có nói tới cái khổ, nhưng mà nói tới cái khổ để mà xuống xuất ra cái vui. Tôi nói ra cái khổ, tôi lấy ví dụ chúng tôi bị khang tiếng, thì mình nói tới cái đau khổ của khang tiếng. Cái điều đó không có nghĩa là làm cho người nghe bị depressed, không có làm cho người nghe bị khổ đau vì cái khang tiếng của người khác, nhưng mà làm cho người nghe ý thức được rằng có một cái sự vắng mặt của khổ đau trong mình, và cái sự vắng mặt của cái khổ đau đó tự nó là một niềm vui. Quý vị thấy, khi mà chúng ta khang tiếng, khi mà chúng ta nhức đầu, khi mà chúng ta bị allergy, khi mà chúng ta có nhiều cái chuyện nó làm cho mình bực bội, khó chịu, đau khổ đó, thì mình chỉ cầu mong là hết cái đó đi thì mình sướng rồi. Quý vị đang bị nhức đầu ha, thì mình chỉ cầu cái là vắng uống thuốc vô cho nó hết nhức đầu đi là mình thấy vui rồi. Thưa, những khi mà mình có nhức đầu á, thì cái không nhức đầu là một niềm vui. Những khi mà mắt mình không thấy đường á, thì cái thấy đường là một cái niềm vui. Nhưng mà bây giờ chúng ta có thể thấy, chúng ta không có nhức đầu, chúng ta không có bị khang tiếng, thì tự cái đó người biết tu tập phải thấy nó là cái niềm vui. Cho nên trong cuộc sống khổ đau á, xin quý vị nhìn thấy những cái mình không có vướng mắc. Thấy một cái người ta có thể là vì cái nghiệp lực, người ta bệnh hoạn, người ta không có đi được, chúng mình đi được, thì cũng tự điều đó đã là một cái niềm vui cho mình rồi. Khổ là vì để xót thương cho người kia, nhưng mà mình, cái người mà thấy được như vậy, thấy được cái khổ là mới thấy rằng mình có cái niềm vui, bởi vì mình không có vướng bận vào cái đau khổ đó. Chứ cái vui, cái khổ nhiều khi chúng ta do cái mình định nghĩ nhiều lắm quý vị, do chúng ta nhìn nhiều lắm. Có người đủ cơm, cơm có ăn, áo có mặc thì họ chưa gọi là niềm vui. Quý vị thấy, nhưng mà nếu với những người mà không có cơm ăn áo mặc thì có đủ cơm ăn áo mặc, nó là một cái niềm vui to lớn rồi. Trong khi đó chúng mình tìm những cái niềm vui khác hơn là những cái mà có mặt bình thường. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta chưa có quyền vui, chưa có vui được. Phải có cái áo đó mới vui được, phải có cái nhẫn xoàng đó mới vui được, phải có cái vòng cẩm thạch đó mới vui được. Thưa, không đúng như vậy. Chứ mắt chúng mình nhìn thấy đường, trời xanh mây trắng, chân mình đi được, áo mình không rách, lạnh mình có áo ấm để mặc, không có nhức đầu. Thưa, những thứ đó đã là một cái niềm vui rồi quý vị. Và nếu mà người biết tu tập thì nhìn cuộc đời này khổ thì thấy hết, nhưng mà thấy trong cái khổ đó mình cũng có những niềm vui. Cho nên khi Đức Phật nói rằng khổ đó, thì Ngài cũng có nói tới thường lạc ngã tịnh. Thường một đằng là vô thường, nhưng mà có cái thường, rồi khổ có cái lạc. Thì chúng ta thấy rằng thấy cái khổ, không vướng vào cái khổ đó, từ cái đó gọi là cái lạc, tức là cái niềm vui và trong cái sự tu tập. Hôm nay thì chúng tôi muốn tiếp tục cái phần hôm trước mình nói. Thì trong cái những người mà tu tập đạo Bồ Tát, thì trong cái việc mà muốn giáo hóa người, muốn hướng dẫn cho người mình thương, những người mà mình muốn đưa tới con đường là vượt qua khỏi khổ đau đó, thì chúng ta phải biết họ. Và cái việc tiếp theo đó là nếu mà muốn biết họ làm thế nào để mình có một cái phương tiện hữu hiệu để mà mình thông cảm được với họ, để mình truyền đạt cho họ. Thưa thì ở dưới này Đức Phật có nói rằng phải nghe mà được. Thì trong cái việc tu tập thì thường có ba cái bước gọi là văn, tư và tu. Thưa văn là nghe, tư là suy nghĩ về cái gì mình nghe, và tu là thực hiện những cái gì mình nghe. Và sau khi suy nghĩ đúng về mình, quý vị thấy chứ không phải là văn rồi mình nhập vào cái chuyện mà tu. Bởi vì cái chuyện mình nghe là một chuyện, nhưng mà cái pháp môn thì nhiều. Cái mình nghe nó có đúng với trường hợp của mình hay không, có giải quyết được những cái uẩn khúc, những cái băn khoăn, cái trằn trọc trong cái chiều sâu tâm hồn của mình hay không. Thế như vậy thì cái tư là cái sự tròn lời những pháp môn thích hợp cho mình. Ở đây trong cái quá trình văn, tức là khi mình học đó, thì trong này nói rằng cái người sẽ đạo Bồ Tát lúc theo người khác nghe đó thì phải nên có đủ 16 điều. Tức là những cái điều kiện mà khiến cho cái nghe của mình, nó là những cái điều kiện khiến cho cái nghe của mình nó được thành tựu. Thưa khi mình nói nghe đó, thì có khi nào mà người ta nói mình không nghe không quý vị? Có. Nhất là khi mình giận hờn, khi là mình có một cái thành kiến, khi là mình có một cái gì bực bội với người nói đó, thì cái người ta họ nói là một chuyện của họ, nhưng mà nghe là cái chuyện của mình. Quý vị để ý thưa coi, tức là người ta nói mình nghe, nhưng mà mình nghe cái âm thanh của cái người đó, chứ mình không có nghe cái ý nghĩ của cái lời của người đó. Quý vị thấy nha, như hai người mà cãi nhau đó, thì mạnh ai mới nói, người kia có nghe nhưng mà chỉ nghe những cái gì người kia muốn nghe thôi. Tức là những cái gì mà làm cho người kia có sự khổ đau, trằn trọc, giận hờn. Cho nên trong cái cuộc sống mà thế tục của chúng ta cũng như chuyện tu tập cũng vậy. Có khi người ta nói mình không nghe, là bởi vì mình chỉ nghe theo cái bản ngã ích kỷ thẩm thấu vào cái đó của mình. Đức Phật dạy rằng tôi thấy cái chuyện này là nghe pháp, nhưng mà trong cái sự cuộc sống gia đình mình tập nghe cái chữ này cũng rất là nên thân. Thứ nhất là nghe đúng thời. Nghe đúng thời. Thế nghe đúng thời nghĩa là sao? Thưa xin quý vị đặt cái lời nói của cái người nói đó trong cái bối cảnh khi đó người ta nói ra câu đó. Quý vị nhớ ha, thời ở đây tức là một cái câu nói nào đó chứ gì. Mình phải đặt trong một cái hoàn cảnh lúc mà câu nói được nói ra. Tức là có khi chúng ta nói một cái câu nói cùng mấy chữ đó thôi, nhưng một cái hoàn cảnh nào đó mình nói ra câu nói đó, một cái hoàn cảnh nào đó mình không nói ra câu nói đó. Quý vị thấy ha, nếu mà chúng ta nhắc cái câu nói của cái người nói đó ra khỏi cái hoàn cảnh của người đó thì sao? Thưa thì cái câu nói đó nó không phải là đúng thời. Cái thời là thời gian đó, tức là cái thời gian, cái hoàn cảnh trong khi người ta nói ra câu nói đó. Tôi lấy một cái thí dụ. Thưa trong đạo Phật á, thì quý vị thấy tại sao mà có khi những vị thiền sư có khi nó có nó không, đối với những người mà vướng mắc quá nhiều á thì nó là có, mà đối với những người mà không còn vướng mắc thì nó là không, mà một lúc nào đó rồi thì có và không đều là sai hết. Tôi lấy một ví dụ. Bây giờ đạo Phật nói rằng chúng ta là phàm phu, mình có tà kiến nhiều. Tà kiến tức là cái thấy sai đó. Vậy thì Đức Phật đặt ra cái pháp môn gọi là chánh kiến. Thế nào? Tức là vì có tà mới nói ra cái chánh. Vì thấy đến chỗ này chưa? Tà kiến là mình chạy theo ngũ dục, tà kiến là mình chạy theo cái phiền não trần lao, cái đó là tà. Vậy thì khi mà thế gian theo tà đó thì mới nói có nó chánh. Nó chánh là những người mà muốn vượt ra vòng đau khổ của thế gian mới nói là chánh, có phải không nè? Nhưng mà khi mà chánh mà không còn á thì sao? Nếu mà mọi việc đều mà thành chánh hết rồi đó thì khi đó không cần nói chánh nữa, bởi vì nói chánh ra đã là sai rồi. Quý vị thấy á, tức là phải nói một câu nào đó trong một cái hoàn cảnh nào đó. Thế cái chuyện này chúng tôi thấy rằng trong cuộc sống gia đình á, hay trong cuộc sống thế gian á, mình hay bị cái vụ này lắm quý vị. Tức là mình hay nói là không, chị hiểu lầm tôi rồi, tôi đâu có nói như vậy. Mình có nói câu đó nhưng mà có thể là không có cái ý như vậy. Cho nên xin quý vị, khi mà chúng mình nghe một cái câu nói nào đó, xin chúng ta tìm hiểu là cái bối cảnh, trong cái hoàn cảnh đó câu nói được nói ra. Trong thiền sử có một cái trường hợp Tôi có một thầy thị giả theo một vị thiền sư. Thì khi mà vị thị giả theo vị thiền sư thì hầu như là khi mà thiền sư nói gì hết thì thị giả nghe được hết đó. Thì có một cái vị cư sĩ đã hỏi rằng: Bạch Hòa Thượng, thưa, trong cái việc tu tập đạo Phật có tin rằng có thiên đàng, có địa ngục không? Tức là có thiên giới là có địa ngục hay không? Thì vị thiền sư nói là có, sao không có? Có. Vậy thì ông ráng ông tu tập thiện, ông ráng ông tu cái đàng hoàng để đừng có sa vào địa ngục, ráng tập những hành lành để mà sanh được lên thiên giới. Vì thấy thì rất là rõ ràng. Thì vị cư sĩ rất là mừng hoan hỷ về chính là lo làm việc thiện để đừng có rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Rồi thì mấy hôm sau thì lại có một cái vị thiền sư khác ở một cái trụ xứ khác tới học. Thì khi mà vị thiền sư nó tới hỏi rằng: Bạch Hòa Thượng, thiên đàng địa ngục có không? Thì vị thiền sư trả lời: không có gì hết, không có gì hết. Thì cái vị thiền khách nọ hoan hỷ lại còn từ giả. Khi đó thì thầy thị giả, thầy không hiểu. Thầy không hiểu. Thì tại sao mà mấy bữa trước cho ông cư sĩ giàu có tới hỏi Hòa Thượng có thiên đàng, có địa ngục không? Thì Hòa Thượng nói có. Còn bây giờ mà ông thầy tới hỏi Hòa Thượng có hay không, Hòa Thượng nói không. Vì thế cùng một câu hỏi, nhưng mà hai câu trả lời khác nhau. Chưa vị thị giả đã không có hiểu được pháp đúng thời. Là bởi vì vị thầy sư đó hỏi lại: ông cư sĩ nó có vợ không? Thì cư sĩ nó bạch, cái ông thị giả nó bạch Hòa Thượng có. À, ông cư sĩ nó có tài sản không? Nên Hòa Thượng có. Hỏi cái gì cũng có hết trơn á. Thì Hòa Thượng nói rằng chính vì cái gì ông cũng có, tôi mới câu trả lời là có. Quý vị thấy, bởi vì ông sống trong trần tục, ông có những cái tài sản. Nếu mà không cứ chỉ pháp làm đanh á, họ tiếp tục vào con đường tích lũy tài sản làm khổ cho thế gian. Phải nói có, nói không cho họ tu tập. Còn cái vị thiền sư ta hỏi thì ngài không có gì hết, như vậy thì phải nói không. Quý vị thấy, cho nên trong cái cuộc sống, xin quý vị nghe một câu nói nào đó, đặt cái câu nói đó trong một cái hoàn cảnh đó. Nhiều khi chúng ta bắt nhau mà chúng ta quên đi cái thời phải nói. Tôi lấy ví dụ, vợ với chồng sống chung với nhau, rồi bữa đó hai vợ chồng có chuyện gì phiền não quá chừng đi, phiền não quá chừng đi. Rồi bà vợ nói là: ông vậy giờ thôi tôi cứ về, tôi bỏ tôi thật vợ nữa. Tôi lấy ví dụ nói một câu như vậy. Thế như vậy là cái người vợ nói là trong cái sự giận dỗi, trong cái sự bực bội, người thấy bây giờ người ta muốn mất nào đó thì ông vậy thôi tôi bỏ tôi đi kiếm chỗ khác tôi ở cho rồi. Chứ người chồng có thể nói một câu: bà đi đâu bà đi đi, bà giỏi bà đi đi. Thì như vậy là chúng ta thấy hai người đều nói trong cái sự giận hờn bực bội với nhau. Quý vị thấy ha, nếu mà chúng ta không khéo á, một tuần lễ sau hết giận rồi, ông nhớ không? Ông biểu tôi đi đi. Bà nhớ không? Bà hâm bệnh. Thì như vậy là chúng mình đã tiếp tục lấy những cái câu hỏi mà câu nói không có đúng thời. Quý vị thấy ha, nếu mà không đúng thời thì mình tiếp tục mình làm khổ cho nhau. Cho nên xin quý vị nhớ chỗ này, trong cái khi mà mình còn là phàm phu á, có nhiều khi một lúc mà chúng mình không khéo tu tập á, có khi là chúng mình không có giữ được cái tình cảm của mình. Cho nên khi mà quá giận, chúng mình nói một cái câu nào đó trong khi giận. Chứ mà khi giận thì là giận nói, chứ mình không phải là mình đã nói nữa rồi. Mình phải hiểu cái hoàn cảnh đó quý vị, để mà tha thứ cho người thương của mình, cũng như là để hiểu cho người thương của mình. Ví dụ như là trong khi đó, nói câu đó nhưng mà không có đúng thời, là bởi vì giận nói. Trong cái khi mà có những cái khổ đau đó, thì người ta nghĩ rằng mình nói một cái câu hâm dọa là ông lộn xộn tôi bỏ ông đi, thì nghĩ rằng làm cho người cái đau khổ mà đúng vậy. Nhưng mà khi đó là cái câu nói không đúng thời, phải hiểu được rằng cái người đàn bà, người vợ thương. Nhưng mà trong khi mà giận quá, không cầm nổi cái giận của mình, đã nói những lời mà không hề muốn như vậy. Chứ chúng mình phải hiểu được cái câu nói trong cái đúng thời, tức là trong cái hoàn cảnh mà câu nói được nói ra. Cái thứ hai là nghe, ưa vui mà nghe, vui mà nghe. Thế có khi nào mà nghe pháp mà không có vui không? Có không? Có một trường hợp, tôi cũng bị một lần, tôi thấy buồn cười mà thật sự cũng không có lỗi, mình không có lỗi, không biết. Có một lần chúng tôi nói mà có một cái bài kinh, và trong đó có một cái Đức Phật gọi là bất tịnh. Thì trong khi mà Đức Phật dạy về bất tịnh á, thì Ngài dạy rằng mình phải quán, tức là cái thân thể của mình á, như một cái bao rác, cái bao rác ở xứ bên Mỹ đó quý vị, tức là mình có thể cái bao ni lông màu hồng, màu tím, màu đỏ, màu xanh gì đó, thì nhìn cái bao ni lông thì nó đẹp, cột bề ra thì nó đẹp, nhưng mà bên trong á thì toàn là đồ bất tịnh, có phải không ạ? Thế thì chúng tôi cũng y kinh mà chúng tôi nói thôi, thì chúng tôi nói rằng khi mà chúng ta quán chiếu thì thực sự son phấn có trao dồi đó, thì thực sự chúng mình cũng toàn là bất tịnh thôi. Phải quán chiếu cái thân thể để như vậy, để mà ít có quyến luyến cái thân thể của mình. Thì trong tích chúng có một vị nghe thì tôi không có biết sao đó mới lên bóng dấu. Sau cái buổi pháp rồi thầy cô đó mới lắng thầy nói gì kỳ vậy thầy. Nếu mà chúng con đàn bà mà không có trang điểm, không có son, không có phấn thì coi gì được thầy. Chứ tôi hiểu được cái tôi hiểu được, bởi vì cô đó trong khi đó tới chùa thì tôi không cố tình nói. Nhưng mà vì cô có trang điểm, có son, có phấn, thì chúng tôi không có bác cái chuyện son phấn. Không quý vị. Nhưng mà phải thấy được cái nào là cái mặt hiện tượng, cái nào là cái mặt bản chất bên trong. Quý vị thấy ha, nếu phấn son làm đẹp cuộc đời, nếu phấn son là cái phương tiện để mà mình quyến dụ người, mình đưa người vào đạo đó, thì phấn son trở thành cái công cụ, cái phương tiện của pháp. Quý vị thấy ha. Nhưng mà nếu chúng mình quá ràng buộc vào phấn son á, lấy cái hình dạng bên ngoài đó, thì chúng ta quên đi một cái điều. Một cái điều là sao? Là trong đạo Phật quan trọng chỗ này là mạo ngoại bất tầu như mỹ ngọc, tâm trung thường thủ từ kim kim. Tức là bên ngoài đó không cần như là vàng ngọc bóng, nhưng bên trong á nó là vàng rồng. Vì thế á, cho nên nói lại chỗ này, chúng ta nói là Phật pháp phải nói có cái pháp xuất thế và có pháp nhập thế. Xuất thế là quán bất tịnh để mà đình có quyến luyến vào cái thế tục. Nhưng mà nhập thế đó phải phương tiện độ sanh, mà dùng đó để mà vào đời để mà cứu giúp chúng sanh. Nên ở đây á, vui mà nghe, tức là chúng ta phải nghe hai mặt của cái vấn đề. Quý vị thấy á, vậy thì có khi mà nói về vấn đề này thì có thể là cái chuyện đó nó không hợp với mình. Có thể là không hợp, nhưng mà xin nhớ rằng không hợp với mình, nhưng mà có thể hợp với người khác. Vậy thì vui á, là hoặc là nếu đúng cho cái hoàn cảnh của mình, vui cho mình, mừng cho mình bởi vì mình được cái phương tiện tu tập. Nhưng mà nếu không có đúng hoàn cảnh của mình, xin đừng bực bội, xin đừng bực, bởi vì biết đâu nó đúng với cái hoàn cảnh tu tập của người. Vì thấy, một là vui cho mình, tức là mình được phương tiện để tu tập, mà giả sử mình không có thì vui cho người, bởi vì người sẽ được cái phương tiện tu tập. Tức là một mình là tự hỷ cho mình, và hai là tùy hỷ cho người. Đó là vui, trí tâm mà nghe. Thưa cái chuyện mà nghe pháp, nghe giáo lý đó, cái bí quyết của cái việc mà nghe giáo lý là mở cái tâm hồn mình ra. Cái bí quyết mà bao giờ cũng vậy, cái gì cũng vậy hết trơn. Những cái khi mà sức đề kháng về tâm lý của mình không có nhiều á, thì khi đó những cái gì mà người ta nói nó mới rốt vào trong cái tai của mình được. Như vậy thì trong khi trí tâm nghe pháp á, là mình tập trung cái tâm niệm của mình vào cái lời nói về hướng dẫn tu tập. Bởi vì khi mà chúng ta không có chú tâm á, thì sao? Nếu không chú tâm á, thì những cái gì mà cái người nói sẽ mang lại cho mình á, mình không có thấm thấu được. Chúng tôi thấy rằng có nhiều khi, khi mà chúng ta mà để ý một chút về cái gì của người nói đó, có khi mình không có nghe kỹ lắm đâu quý vị. Cái buồn cười của chúng ta đó là cái định lực của mình không có. Thành thế là khi người ta nói đó, mình chỉ chú ý cái bề ngoài của người ta nói thôi. Nhưng mà nếu mà mình thầm thầm cái tâm mình, tâm hồn mình để yên tĩnh á, thì cái ngôn ngữ của cái người kia sẽ rót vào cái trong tâm hồn của mình. Và cái điều đó là cái điều rất là có lợi trong cái việc tu tập. Bởi vì bao giờ cũng về cái ý thức của mình á, cái mặt na thức, tức là cái tạng thức, Sigmund Freud gọi là cái vô ý thức, thì nó như là một cái bồn lớn với chứa nước rồi đó. Nhưng mà trên cái bồn nước đó nó có nhiều lớp che lại. Thì cái lớp thứ 6 tức là ý thức, lớp thứ 7 là mạt na thức, phân nó che lại. Cái gì hợp với mình thì mình đem vào, cái gì không hợp với mình thì mình đẩy ra. Quý vị thấy ha. Nhưng mà trong khi mà tu tập mà trí tâm, tức là chúng ta rút một cái đó ra, tức là có thể là những cái lời pháp, những cái bài giảng không hợp với cái hoàn cảnh của mình. Thường thường á, nếu mà không hợp hoàn cảnh mình thì nó thôi nghe làm gì. nó không phải chuyện của mình. Nhưng mà chúng ta quên đi rằng có thể nó chưa phải là chuyện của mình. Tôi nói lại, hai cái khác cho mình, đó là không phải là hoàn cảnh của mình. Mình nên nói là nó chưa phải là hoàn cảnh của mình. Quý vị thấy, thì bây giờ mình cứ bữa nay nó không phải, nhưng biết đâu ngày mai nó phải. Vậy thì những cái gì mà nó chưa hợp với mình, xin đừng có vội vàng bác bỏ. Bữa nay không đúng trong trường hợp mình, nhưng mà biết đâu ngày mai, ngày mốt nó lại hợp dụng cho mình. Cho nên trong cái việc nghe pháp xin chí tâm, mình tu tập tịnh độ được, người khác tu tập thiền quán cũng được nữa. Nếu mà ông thầy nói rằng, ô, ông nay ông giảng về tịnh độ nó thôi, không phải chuyện của mình, mình không chí tâm, thưa thì có lợi cho mình, không có chuyện gì hết. Nhưng biết đâu mai mốt người khác họ hỏi, con mình hỏi, cháu mình hỏi, mình biết gì mình nói. Như vậy là chúng ta đã mất một cơ hội rất lớn để mà hoằng pháp lời sanh. Cho nên hợp với mình hay không hợp với mình, thưa cái điều đó mình phải trả lời là chưa hợp. Chứ khoan nói là không, khoan nói là không. Cái câu kế tiếp là cung kính mà nghe, cung kính mà nghe. Thưa cái chữ cung kính ở đây là cung kính ai? Cung kính ai? Bây giờ quý vị ngồi nghe giảng chứ gì? Biểu là cung kính mà nghe. Vậy thì nghe trong cái sự cung kính mà cung kính ai đây? Không, bây giờ quý vị thử trả lời thôi, cung kính ai đây? Thưa kính đây, thứ nhất là kính Phật Pháp. Bởi vì có tiền chứ mua không được. Quý vị thấy kính Phật Pháp và qua cái Phật Pháp đó, kính trọng cái người nói Pháp. Người nói pháp ở đây không phải là ông thầy ngồi trên đó, nhưng mà ông thầy đó là cái người đại diện cho cái truyền thống nhiều năm, nhiều nghìn năm, thay mặt cho cái truyền thống đó để mà trao truyền lại cái sự, cái màn mạch của Phật giáo cho quý vị. Quý vị nhớ ở đây đó, là trong Phật Pháp đó không có tôn trọng một người, quý vị không có tôn trọng một người, một thầy, một ni sư, một hòa thượng, một trưởng lão. Thế cái chuyện cá nhân vị đó đó chưa gọi là tăng. Quý vị nhớ, tăng phải là bốn vị trở lên. Thế chúng ta kính trọng một cái vị đi tu đó, không có nghĩa là cái người đó là thánh, nhưng mà chúng ta kính trọng bởi vì người đó là cái dấu nối, là cái dấu gạch nối giữa nhiều đời thánh tăng về trước cho tới cái thế hệ về sau. Cho nên khi chúng ta thấy như vậy đó, đây là một cái sự đại diện cho truyền thống. Chứ còn cá nhân vị đó là một chuyện khác. Quý vị nhớ, nhiều khi mình lầm lẫn giữa cái pháp và người. Trong luật công kinh nói rằng y pháp bất y nhân, tức là nương vào cái pháp để mà hướng dẫn cho mình tu tập. Và cái người nào đó nói được cái pháp ra, tức là cái người đó là mình kính trọng. Không phải là người đó, nhưng mà là kính trọng cái truyền thống người đó đã nói ra. Quý vị thấy ra một cuốn kinh buồn cười lắm. Trong một cuốn kinh, có quý vị khi nào mà chúng ta nói rằng con giả can, giả can tức là con chồn á, con sói, có khi nào mà chúng ta tôn trọng con sói, trọng sói làm thầy không? Có. Thưa trong kinh vị thần hữu trước nhân duyên á, thì trong truyền kiếp con sói nó nói chuyện, nói được tới người, nó dạy người tu, vậy thì con sói là đại diện cho một cái nhóm người có khả năng hoằng pháp tu tập. Quý vị thấy, cho nên khi mà chúng ta thấy cái chuyện mà nghe cung kính đây là kính, là kính cái pháp, cái phương pháp tu tập. Ở trong kinh cũng cái chỗ này đó, nhiều khi mình không khéo. Hôm qua có một cái chú, một bác sĩ mời tôi đi ăn, rồi hỏi tôi cái câu này. Thế bây giờ là cung kính những cái vị hướng dẫn tu tập. Như vậy thì cái sự cung kính đó có tuyệt đối hay không? Tức là có absolute, có hoàn toàn hay không? Quý vị thấy ha, giả sử bây giờ quý vị thấy quý thầy, quý cô, quý vị cung kính, quý vị tin. Nhưng mà cái niềm tin đó, cái sự cung kính đó có 100% không? Không, cái này phải đặt lại cái vấn đề. Là bởi vì tôi không trả lời 100% nghĩa là sao? Nghĩa là thầy nói sao thì phải nhắm mắt mà tuân hành. Cô nói sao phải nhắm mắt mà tuân hành. Thưa, không được. Bởi vì không khéo mình sẽ lâm một cái tình trạng gọi là nhất manh dẫn quần manh. Thôi Lạc Đại Quả Khanh. Trong kinh đó là một người mù lỡ họ lầm, chứ cái người đó là họ lầm thôi. Nhưng mà họ lầm nên họ dắt mình đi theo, mình nhắm mắt mình đi theo thì cái người trước đi xuống hố lửa thì người sau cũng nhảy ra hố lửa thôi. Tôi trả lời là không. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu mà chúng ta người tu tập, quý vị thấy một thầy, một sư cô mà hướng dẫn mình về cái việc tu tập đó thì mình còn có thể mình tin được. Chứ một thầy, một sư cô mà chỉ mình làm những chuyện khác là cái chuyện sao? Nó không phải cái sở trường của họ. Quý vị thấy tôi nói lại chỗ này. Tôi lấy bây giờ quý vị khi quý vị làm muốn đóng cái bàn cho thiệt khéo. Quý vị đóng cái bàn ha. Rồi quý vị có người bạn, người bạn làm bác sĩ, người bạn đã chỉ quý vị cách đóng bàn. Tao nè. Rồi trong khi đó kế bên xóm mình, kế bên nhà mình có cái ông thợ mộc. Vậy thì giờ muốn đóng bàn, quý vị hỏi bác sĩ, hỏi ông thợ mộc. Không, tôi hỏi thiệt, hỏi thợ mộc, hỏi bác sĩ. Vậy thì hỏi ông thợ mộc. Cũng như quý thầy đi tu vậy đó. Nếu mà chuyện tu tập thì nên hỏi mấy thầy. Phải không? Còn chuyện chính trị hỏi mấy thầy thì sao? Thì cũng như là đóng bàn đi hỏi ông bác sĩ vậy đó. Tức là chúng ta phải biết cái pháp môn. Quý vị thấy đó, trong khi Phật tử mình thì buồn cười lắm. Hãy thầy nói sao ông nhắm mắt tin thôi. Và tôi nghe tôi buồn cười mấy hôm trước. Có ông cô đó, cổ đi làm ăn sáng miếng, rồi hết đường hỏi ông thầy. Hỏi ông thầy là cái stock and bond đó. Cổ mất mấy chục ngàn, cổ gọi tôi có bán vốn. Tôi nói bởi vì thầy á, hỏi thầy cái cách tu, tụng kinh, chuông mỏ thì nên hỏi. Mà tại sao mà cô hỏi ông thầy cái chuyện đi đầu tư? Cô nó đâu biết tại ông thầy ông nói. Vậy thì cái người hỏi cũng có lỗi một phần. Quý vị thấy không? Mà cái người cho cái câu trả lời cũng có lỗi một phần nữa. Quý vị thấy cái buồn cười không? Thưa chúng mình buồn cười như vậy. Nhiều khi chúng mình tới đây xin cung kính là cung kính trong cái mức độ nào đó. Chứ mình đừng có nhắm mắt tin đùa. Bởi vì cái buồn cười là chúng ta hay có cái cảm giác là vì tu mà, tâm Bồ Tát mà, muốn giúp cho người ta. Quý vị biết không, muốn giúp. Trời ơi, bữa đó tôi nóng lạnh hết sức, tôi uống cái này hết rồi bà. Phải không, chỉ thuốc. Mà trong khi cái nóng lạnh của mình có thể là khác cái nóng lạnh của người kia. Quý vị biết không, có thể là mình nóng lạnh bình thường, còn người kia có thể bị nhiễm trùng mà nóng lạnh. Vậy thì mình cứ chỉ thí mà người kia không nghe mình thì sao? Không có kính mình hỏi chi mà không làm. Cho nên cái chỗ này đó, xin quý vị cẩn thận một chút. Phải thấy cái vị trí của người đó. Chứ nếu mà chúng ta nhắm mắt tin bừa đó, thưa cái đó không phải là cái người có trí. Quý vị nhớ tụng kinh niệm Phật hỏi mấy người tu. Phải không? Còn làm ăn buôn bán hỏi mấy người chuyên môn á. Chứ hỏi mấy người tu là hễ mà một là họ nói á, thì chưa chắc đúng. Mà mai mốt lã có thua tôi nói là cô đổ thừa tôi không được. Tôi đâu có cho có câu trả lời. Cô nói tại thầy đã nói vậy thì đổ thừa thầy đó. Xin cẩn thận một chút. Ở đây á, là nghe mà không có tìm lỗi. À, không có tìm lỗi. Lỗi ở chỗ nào? Phật Pháp có lỗi không? Chứ Phật Pháp không có lỗi. Cái thuốc á, nó linh nghiệm cho một người nào đó, chưa chắc nó linh nghiệm cho một người khác. Quý vị thấy không? Vậy thì thuốc là phải hợp với cái căn bệnh của người. Chứ chúng ta có nhiều người buồn cười lắm. Tôi thấy nhiều Phật tử, nhiều khi rồi có lẽ là nương với các ngài quá lớn á, thầy con có cô mới nói tôi tuần rồi, cả đời con cô cả đời con thầy con trì pháp hoa, thì tôi nghe nói thì tôi giật mình, tôi chấp tay tôi lại, tôi chấp cả đảnh lễ đàng hoàng. Thì có nói sao thầy làm vậy, bây giờ nếu mà trì pháp hoa cả đời như vậy là Phật rồi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình tụng á thì có tụng, có nghĩa mà trì á thì là chuyện khác. Bởi vì trì được pháp hoa chính là pháp thân của Phật. Thì chúng tôi nói điều đó nghĩa là sao? Trong cái môi trường mà cô đó nó cổ trì pháp hoa như vậy đó, cái quan trọng là vậy, là cái phương pháp cơ bản. Bởi vì khi nghĩ rằng mình là cái pháp đại thừa chứ gì, thì thấy có lỗi của người tiểu thừa ngay thôi. Quý vị thấy được không nè? Bởi vì nếu mà tu tập kinh lớn chứ gì, những kinh lớn đó, thì đọc những kinh nguyên thủy, đọc những kinh A Hàm mới là kinh tiểu thừa. Mà cho tiểu thừa tới độ người nhỏ thì phải độ người lớn. Thì cái đó là thấy lỗi ở trong pháp. Pháp không có lỗi gì. Nếu có lỗi chăng là cái lỗi của người nhìn hay nghe về pháp. Quý vị nhớ, chưa, trong cái giáo điển của Đức Phật không có tiểu thừa hay đại thừa, không có. Có hữu dụng cái người này hay không hữu dụng người này thôi. Cho nên khi mà chúng ta tu tập cũng như là nghe pháp đó, xin đừng có cái móng tâm mà có lỗi, nhìn lỗi trong pháp, pháp không có lỗi. Có lỗi chăng là cái lỗi của mình không đủ khả năng để tiếp nhận cái phương pháp đó. Vậy thì đối với cái người có cái tính tâm lớn, Đức Phật chế ra niệm Phật. Đối với người mà trí tuệ nhiều, nghiên cứu, Đức Phật dạy cái phương pháp tu quán theo Duy Thức Tông. Đối với cái người mà muốn được ngay trong cái tâm trạng bình thản trong cuộc sống, Đức Phật chế ra pháp quán. Đối với người mà quá vọng động, Đức Phật chế ra pháp chỉ. Chỉ tức là dừng. Niệm Phật tức là chỉ đó. Mượn tiếng niệm Phật để dừng cái tâm niệm mình lại. Còn quán là gì? Quán là thấy cho rõ, tức là thiền minh sát. Tức là mình giận, thấy mình giận nè, có niệm giận khởi lên nè, niệm giận còn, niệm giận nó vắng nè. Chứ những phương pháp đó đều hữu dụng cho cái người tu tập. Có thể là không hữu dụng cho chính mình, nhưng mà hữu dụng cho người khác. Pháp không có lỗi. Cho nên cái khi mà mình nghe đó, thì mình nói, nghe mà pháp về pháp dở, pháp này, pháp tiểu thừa, không có pháp tiểu, pháp đại của gì. Chúng ta nhớ rằng Phật Pháp là Phật Pháp. Cho nên trong cái việc tu tập đó, chúng ta không khéo á, chúng ta tìm thấy cái lỗi trong pháp. Tôi thấy thường lắm. Tôi lấy thí dụ, nếu mà mình có khả năng Phật Pháp thì cũng như là cái một ngón trong cái tăng đoàn hay trong cái Phật tử cũng như năm ngón tay vậy thôi. Không có ngón nào nó giống ngón nào được hết trơn á. Nhưng mà khi năm ngón mà hợp lại đó thì làm được mọi việc. Quý vị thấy cái người bạn mình chỉ tu thôi, đi vô niệm Phật, đi ra niệm Phật, đi niệm Phật, ngồi niệm Phật. Thưa người đó là một pháp khí của Đạo Phật, là một cái món đồ quý của Đạo, chuyên tu. Còn người khác á, thì không làm như vậy, nhưng mà cúng, kiến, tụng đám, làm đám những cái chuyện như vậy. Chưa có cái ngôn ngữ âm thanh, vậy thì người đó cũng là một pháp khí. Bởi vì có người thì họ thích niệm Phật, còn có người cả đời không có đi chùa. Nhưng mà có cái người thân qua đời, bệnh hoạn, thỉnh ông thầy cái tụng kinh. Tiếng kinh, tiếng trầm, tiếng bổng, tiếng mõ, tiếng chuông á, làm cho người đó bớt đi cái sự căng thẳng cuộc đời. Dựa vào đó, như vậy thì thầy đó cũng là một pháp khí của Đạo Phật. Quý vị thấy á, thiền tịnh, cả người đó và tôi không biết làm gì, tôi ăn chay thôi. Chứ cái người ăn chay không á, họ cũng là một pháp khí của Đạo Phật. Thế như vậy, để thấy rằng cái người bạn đồng tu của mình, miễn họ tu thôi. Tôi nói là miễn họ tu tập thôi, họ không có lỗi. Cái phương pháp của mình có thể là không thích hợp với họ, nhưng mà nhớ, phương pháp tu không có lỗi, hợp hay không hợp mà thôi. Nghe mà không có vì để biện luận mà nghe, tức là nghe mà không có trong cái trong bụng để mà cãi vã mà nghe. Thì có khi nào mà nghe để mà cãi vã không? Có quý vị, có. Nghe cãi vã là để biện luận là sao? Là bởi vì khi mà nghe như vậy đó, tức là mình cố tình mình học. Mình học nhiều rồi để chi? Để chê người ít học. Quý vị không? Tôi tuần nào tôi cũng nghe pháp tôi nói vậy mà đúng rồi, bà lâu lâu rồi mới đi chuồng lại, bà sao nó đúng. Thế cái chỗ đó mình phải đặt lại. Nghe pháp chừng nào, nhiều chừng nào, cái nhã mạng của mình nó càng thấp chừng ấy. Chứ còn nhiều khi chúng ta ỷ, tôi thấy buồn cười lắm. Phật tử, thưa họ thưa quý vị, họ có một tu nhưng mà nếu mà tu không khéo thì họ tạo cái là ngăn thêm cái chướng đạo cho mình. Tu tập, tụng kinh, nghe pháp, thưa tất cả những thứ đó đó đều là tu tập. Bởi vì nếu không nó trở thành cái chướng ngạn cho mình. Hồi trước có một vị tăng, cái vị sư tên là Pháp Đà. Pháp Đà, vị sư đó cả đời tụng Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa. Thì khi mà vị sư đó tới Tàu Khê để mà gặp ngài Huệ Năng á, gặp Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng không có biết chữ, làm tổ nhưng mà không có biết chữ. Thành thử ra khi mà không biết chữ thì ông thầy đó tới thì sao? Ông thầy là ông thầy hồi xưa đó, Pháp Hoa đó quý vị, viết bằng chữ Tàu á, tức là cái người giỏi lắm mới đọc được cái chữ đó, chứ không phải là ta mơ mà đọc được. Chữ rất là khó. Vậy thì ông thầy tụng mấy ngàn bộ Pháp Hoa đó, giỏi chữ, giỏi về cái kiến thức thế học, tụng được kinh nhiều. Mà trong kinh nói rằng tụng Pháp Hoa tức là coi như là hộ thượng Pháp Hoa hỗ trợ. Cho nên khi tới gặp Lục Tổ, mà ông thầy tu miền quê không biết chữ, mà lại đen đúa lại mù mờ nữa, Nhưng mà vì ngài làm trụ trì của cái tàu khe, cho nên á tới gặp vị trụ trì quỳ xuống lại theo pháp. Nhưng mà khi lại Lục Tổ đó là này ông, thầy ở phương xa thầy tới mà thầy quỳ đầu thầy lại như vậy đó, đầu thầy không có chấm đất, chắc là thầy có chuyện gì trong lòng. Vì thế Lục Tổ không có nhận lại, Lục Tổ đâu có cần lại. Nhưng mà khi cái người lại mình lại mà đầu không chấm đất đó, thì Lục Tổ nói ông có gì trong lòng. Thì cái vị pháp sư đó mới nói rằng bạch ngài, con tên là Pháp Đạt, mà cả đời cũng tụng Pháp Hoa, tôi tới giờ cũng tụng hơn 3.000 bộ Pháp Hoa. Thì Tổ cả trả lời câu vậy: ông tên là Pháp Đạt, nhưng mà tôi thấy ông chưa hề đạt pháp. Người thấy không nè, tên là Pháp Đạt tức là cái pháp đã có rồi, nhưng mà trong lòng ông chưa hề đạt được pháp, chưa được một chút pháp nào trên. Bởi vì sao? Bởi vì nếu ông tụng Pháp Hoa 3.000 bộ mà ông trì được Pháp Hoa đó, ông là thầy của tôi. Nhưng mà nếu tụng 3.000 bộ đích sanh lòng biện luận cao thấp hơn thua đó, ông còn xa lắm về con đường giải thoát. Thưa, cái lời nói đó đúng đó quý vị, chúng tôi thấy rất là đúng. Bởi vì sao? Cái chuyện này đó, đó trong, ta nói nằm ở trong chăn chứ có rằng đi giảng mà quý vị khen á thì sao? Không cần hỏi thiệt, vui. Mà quý vị chê thì sao? Buồn. Dạy cho người ta cái phương pháp giải thoát, tức là vượt khỏi cái vui buồn thế tục, để mà có cái thường lạc ngã tịnh, trong khi mình còn vướng bận bởi cái vui buồn, như vậy là chưa đạt pháp. Cho nên thực sự trong khi chúng tôi thật sự băn khoăn lắm, nhiều khi phải cẩn thận lắm quý vị. Tôi nói điều đó để chi? Thưa vui á, là vì thí dụ trường hợp quý vị khen một thầy, thưa vị đó có lẽ không nên nhận cái lời khen, bởi vì nhận cái lời khen đó là phải nhận cho cả nhiều thế hệ khác nhau, chứ không phải là tự ông thầy đó là cái người xứng đáng được khen. Nếu không có thầy tổ, nếu không có những bậc tiên đức đời trước dạy thì làm sao thầy đã được như vậy? Quý vị thấy, thành ra bây giờ quý vị khen, ví dụ trường hợp bây giờ cô có phước quá, cô sống đầy đủ được nghe pháp, thưa cảm ơn chị, nhưng mà nhờ công ơn của cha mẹ sinh thành, nhờ công ơn của thầy tổ giáo hóa, nhờ công ơn của đàn Việt đất nước, tôi mới được như vậy. Tức là người ta khen cá nhân mình, nhưng mà đừng nhận lấy nó là của riêng mình, bởi vì không phải như vậy. Chúng ta đây là quả của nhiều thế hệ đời trước, của nhiều cái con người khác nhau, cho nên thấy mình chỉ là đại diện cho một cái truyền thống để mà nhận lời cảm ơn đó. Như vậy thì chúng mình bớt cái nhã cái việc. Chứ nếu không á thì sao? Thưa mình, cái nhã mình lớn, tu lâu có khi sinh cái nhã lớn nữa. Quý vị đi chùa lâu á, làm phước nhiều có khi cái nhã lớn nữa. Có phải vậy không? Cái này tôi thấy nè. Có một lần một vị đó họ gửi tiền in kinh. Ở Việt Nam là gửi tiền in kinh. Nhưng mà tội nghiệp khi gửi tiền in kinh á thì gửi trễ. Bởi vì các kinh ấn tống, quý vị thấy vận động kinh ấn tống rồi, khi mà gửi thì gửi trễ. Không biết lý do tại sao gửi trễ. Mà gửi trễ rồi in, hồi đó tôi nhớ là in bộ Pháp Hoa. Mà in cái bộ Pháp Hoa rồi thì sao? Khi mà có tới cái bộ mà gửi cho cổ, cô tới cô nạn ông thầy, cô cười ông thầy một ngày. Cái lý do là sao? Đối với gì cái lý do là sao? Là bởi vì cái tên cô gửi trễ, thành ra cái không có cái tên trong Pháp Hoa đó. Chẳng những không có tên mà cái tên cổ phải để chính giữa nữa. Là bởi vì cổ cho hơi nhiều tiền, chỉ thua một mấy người thôi. Thưa cái điều đó, xin quý vị nhớ, cái chuyện mình làm đó quý vị, ở đời nó có nhiều cái tế nhị lắm. Và khi chúng tôi quán chiếu lấy mình, có khi thấy rằng mình có khi không hiểu hết được mình nữa. Không hiểu hết đâu quý vị. Không biết quý vị có hiểu hết hay không? Tôi nghĩ rằng vì cái chiều sâu tâm thức của mình là có nhiều cái hạt giống. Hạt giống từ hồi nhỏ cha mẹ gieo, lúc mình chưa nói, hạt giống đời trước. Như vậy thì cái chuyện mà cầu thiên hạ hiểu mình đó là không cần thiết. Họ hiểu, cảm ơn. Họ không hiểu, cũng cảm ơn. Cái người tu tập trong Nam mà nói con tàu vậy tôi thấy lý thú. Nên là mình làm cái gì có hai bên giai giá làm chứng. Quý vị nghe không? Ở miền Trung, miền Bắc không có nghe, nhưng trong Nam thì có. Thưa đó là chỗ nào? Thưa ông thiện ông ác đó quý vị. Chúng ta làm á, giấu được cả thế gian, nhưng không giấu được mình. Giấu được cả thế gian, nhưng mà cái gì mình làm á, đều chứa trong cái tâm khảm của mình. Cho nên cái việc tu tập, người ta mà khinh, không sao. Cái chuyện đó không sao quý vị. Mà biện luận rồi không sao. Thưa cái chuyện đó là mình không cần biện luận. Họ đi tu á, thì có mấy điều cam kết. Có mấy điều cam kết giản dị thôi. Người ta mắng mình, người ta nói xấu mình, không được nói lại. Không được nói lại. Người ta đánh mình, không được đánh lại. Người ta chọc ghẹo mình, không được chọc ghẹo lại. Có nhiều đó à. Quý vị thấy á, thành ra cái chuyện mà biện luận hơn thua cao thấp đối với người tu hành thì nó chưa không cần. Họ chê mình chút cũng được, họ khen mình chút cũng không màng. Tôi thấy chính cái chỗ này, nếu mà giữ được tâm địa như vậy mới thực sự là cái người hạnh Bồ Tát hạnh. Tôi thấy ở Việt Nam mới đây tôi có được một cái phước lớn, tôi qua được cuốn băng và Thượng Thiện Siêu là làm cái giảng đường ở Phật học viện Trung Phật ở Huế. Khi mà đọc coi cũng băng rồi mới thấy cái xúc động về cái sự mà nhẫn nhục của Ngài. Thế là khi làm như vậy thì trăm dâu đổ đầu cầm, chỗ này nói, chỗ kia nói, đủ thứ nhức đầu hết trơn á. Nhưng mà Ngài đã nhẫn nhục đúng cái người ta nói, người ta chê, không chê lại. Người ta mắng, không mắng lại. Người ta nói xấu, không cần minh quan, cứ việc làm. Mà như vậy chỉ có lòng mình biết thôi. Và tôi thấy rằng cái việc tu tập, có lẽ là mình nên tập cái hạnh đó quý vị. Này, trong kinh Đức Phật nói này, các vị tỳ kheo, các vị phải tập cái hạnh là đất. Hạnh là đất. Đất chở che cả thế giới, dơ bẩn sạch đẹp quý, cái gì đất cũng dung chứa, mà đất không có lòng phiền não. Quý vị hãy là nước, nước như nước đại dương, nước biển, nước tiêu, nước tiểu sạch sẽ gì đổ vào đó, nước đại dương cũng hàm chiếu. Chỉ có như vậy mới là người thực sự có cái tâm địa như là đất lớn, và cái đó là tâm địa của chư Phật, của các Bồ Tát. Cho nên ở đây xin quý vị trong khi tu tập, không có coi thường người nói, không có kinh giáo pháp mà không có nghe để mà móng tâm biện luận thấp cao. Đời khó nói chuyện thấp cao lắm. Quý vị thấy ha, muốn cao á thì chưa trở thành thấp. Vậy thì không có cái gì. Chính vì vậy cho nên một trong những vị Bồ Tát lớn, có những vị mà Phật lớn phát xuất từ trên không trung đã bảo, nhưng mà có những vị Phật rất là thấp quý vị, là Ngài Địa Tạng. Chính vì Địa Ngôn Chiên Hậu Quảng Hàm Tràng, địa tới này là thấp, là che chở, là bao dung. Thưa như vậy, cái hạnh của Phật mình phải thấy chỗ đó. Cho nên cái việc tu tập, xin những khi nghe những kinh như vậy này, mình cũng sẽ quán chiếu lại cái cuộc sống của mình. Chưa, như vậy là mình tự quán chiếu. Người ta mắng mình có mắng lại thì chắc không có mắng lại, có phải vậy không? Nhưng mà thanh minh. Người ta mắng mình thì sao lại không nói người kia, kêu bà bạn mình, chị tôi đâu có như vậy, bà đã nói qua nghe tôi. Thưa quan tình bây giờ khó lắm quý vị. Mà có lẽ mà chúng mình chấp nhận cái đau khổ của chúng sanh á, bởi vì cái đó là gì? Là chịu đau khổ thế cho chúng sanh. Người đó là người có tâm Bồ Tát. Cho nên cái việc tu tập, thương mà chịu, thương mà khổ, chứ không phải ngu mà chịu. Phản năng của mình mà người ta nói mình không có thì mình nghĩ nó không có đâu. Nhưng mà thương mà chấp nhận. Chính vì vậy cho nên thị kính mới trở thành Quan Âm thị kính. Đó là một cái trường hợp đặc biệt, rất là đặc biệt. Cho nên trong cái khi tu tập, mình phải để ý tới chỗ này. Bây giờ mình nghĩ quý vị ha, tuần tới mình tiếp tục. Thế còn nhiều lắm, tới 16 điều lận. Bây giờ thì chắc là mời quý vị chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật hồi hướng.
Đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.